Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 9 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về những điều kiện để có thể tuyên thệ hợp với luân lý. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Công đồng chung Ephesio và giáo lý về sự hiệp nhất hai bản tính nơi con người của Đức Giêsu Kitô và tước hiệu Theotokos Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 8 tháng 5 dành cho các giám mục thuộc 8 giáo phận tại Bỉ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt khích lệ các vị trước những thách đố lớn lao đang đề ra cho giáo hội tại nước này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận tình trạng sa sút trong giáo hội tại Bỉ ngày càng trầm trọng hơn, sự giảm sút số tín hữu công khai làm chứng về đức tin và sự thuộc về giáo hội, tuổi trung bình của hàng giáo sĩ tu sĩ nam nữ ngày càng cao, sự thiếu thốn linh mục tu sĩ trong lĩnh vực mục vụ tích cực hoặc trong lĩnh vực giáo dục và xã hội, con số ít ỏi các ứng sinh linh mục và đời thánh hiến, vân vân. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền giáo dục tôn giáo vững chắc và sâu xa hơn. Ngài đề cao tấm gương của Thánh Damien de Voister, tông đồ người Cùi, mới được phong hiển thánh. Đức Thánh Cha nói, vị thánh mới này nói với lương tâm người Bỉ, thánh nhân đã chẳng được gọi là người con nổi danh nhất của đất nước Bỉ trong mọi thời đại đó sao? Sự cao cả của thánh nhân được sống trong sự tận hiến cho những anh chị em phong cùi đến bị lây bệnh và qua đời, hệ tại cuộc sống nội tâm phong phú của người, cuộc sống cầu nguyện liên lỉ, kết hiệp với Chúa Kitô mà người thấy hiện diện trong những anh chị em và như Chúa, người hiến thân không chút dè dặt. Trong năm linh mục này thật là tốt đẹp khi đề nghị Thánh Damien như mẫu gương linh mục và thừa sai, nhất là cho các linh mục và tu sĩ. Sự giảm sút số linh mục không thể bị coi như một tiến trình không thể tránh được.
Đức Thánh Cha không quên cổ võ một nền mục vụ ơn gọi bao quát và nghiêm túc dựa trên gương sáng thánh thiện của các linh mục, chú ý đến những mầm mống ơn gọi nơi nhiều người trẻ và dựa trên sự cầu nguyện, chăm chỉ và tín thác theo lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu. Ngài cũng nhắc nhở các linh mục hãy cử hành phụng vụ, nhất là thánh lễ trong sự tôn trọng truyền thống phụng vụ của giáo hội, với sự tham gia tích cực của các tín hữu theo vai trò tương ứng của mỗi người, kết hợp với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Ngoài ra còn phân định tất cả những khả thể phát xuất từ ơn gọi nên thánh của các tín hữu giáo dân và sự dấn thân tông đồ, tôn trọng sự phân biệt nồng cốt giữa chức linh mục thừa tác và chức linh mục chung của các tín hữu. Trước đó, trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha André Joseph Léonard, Tổng giám mục Brussel, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ, đã nói đến tình cảnh đau thương tại nước này vì gương mù trầm trọng, một giám mục đã phải từ chức vì lạm dụng tính dục người trẻ. Đức Cha cho biết, tuy đau thương, nhưng giáo hội tại Bỉ quyết liệt đối phó với vấn đề này trong sự trong sáng, nhất là qua ủy ban đặc trách cứu xét những đơn khiếu nại về vấn đề lạm dụng tính dục xảy ra trong bối cảnh mục vụ. Giáo hội tại Bỉ quyết liệt, khiêm tốn và can đảm giữ vai trò của mình trong một xã hội bị tục hóa cao độ.
Tin Việt Nam. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tuyên thệ nhận chức Tổng giám mục phó với quyền kế vị tại Tổng giáo phận Hà Nội. Nghi lễ này diễn ra trong khuôn khổ thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục chính tòa Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự lúc quá 9 giờ rưỡi sáng tại nhà thờ chính tòa Hà Nội cùng với các giám mục thuộc 8 giáo phận miền Bắc trước sự hiện diện của đông đảo các linh mục, tu sĩ và giáo dân ngồi chật thánh đường. nhiều người đã tham dự thánh lễ từ bên ngoài. Đầu thánh lễ tông sắc của Đức Thánh Cha và nghị định bổ nhiệm của Bộ Truyền giáo đã được công bố. Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã giới thiệu Đức Tân Giám mục Phó với Cộng đoàn Giáo phận và nhấn mạnh rằng, khi nhận một giáo phận, vị giám mục phải suốt đời gắn bó yêu thương giáo phận đó. Vì thế, từ hôm nay, Tổng Giáo phận Hà Nội trở thành quê hương của Ngài, anh chị em trở thành gia đình của Ngài, vui buồn của anh chị em là vui buồn của Ngài, nguyện vọng của anh chị em là nguyện vọng của Ngài. Từ nay Ngài không chỉ đồng cảm hay đồng hành với anh chị em, nhưng sẽ đồng sinh đồng tử với anh chị em, với giáo phận. Vì thế anh chị em hãy chào mừng Ngài. Ngài đã trở thành người ở trong gia đình giáo phận. Anh chị em hãy yêu mến Ngài như đã yêu mến tôi. Vì tôi đau yếu, Ngài sẽ thay mặt tôi đảm trách những công việc của giáo phận. Anh chị em hãy vâng phục Ngài như đã vâng phục tôi. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nhơn đã nhấn mạnh đến giới răn yêu thương nhau Chúa đã để lại cho các môn đệ. Người ta cứ giấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chi Linh, Giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt Hội đồng Giám mục chúc mừng Đức Tân Tổng Giám mục Phó của Giáo phận Hà Nội. Trước khi Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn ngỏ lời với toàn thể cộng đoàn, Ngài cho biết đang cố gắng học hỏi kinh nghiệm của Đức Cố Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã nên thánh bằng cách thức thực hiện châm ngôn giám mục, vâng lời và bình an. Đức Tân Tổng Giám mục Phó cũng cầu chúc bình an cho tất cả mọi người, trở nên khí cụ bình an của Chúa, bằng cách biết yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi người.
Vatican, chiều thứ Sáu, mùng 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức tiễn biệt Đức Hồng Y Luigi Pucci, nguyên sứ thần lưu động của Tòa Thánh tại các nước Cộng sản Đông Âu và nguyên là thư viện trưởng và văn khố trưởng của Tòa Thánh. Ngài qua đời tại Roma hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 93 tuổi. Thánh lễ an táng do Đức Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự, cùng với các Hồng Y hiện diện tại Roma. Ngỏ lời với mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha nói đến sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự chết. Trên thánh giá, Chúa Kitô đã mang lại chiến thắng và đã khắc phục sự chết bằng cuộc phục sinh của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nêu bật sự kiện trọn cuộc sống Đức Hồng Y Pucci đã dành để phục vụ Tòa Thánh, hiến thân cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại, trở nên chứng nhân về niềm tin can đảm, biết tín thác vào Thiên Chúa.
Roma, các nữ tu thế giới phát động chiến dịch gây ý thức chống nạn buôn người nhân dịp giải túc cầu thế giới sẽ diễn ra tại Nam Phi từ ngày 11 tháng 6 đến 11 tháng 7 tới đây. Chiến dịch mang tựa đề 2010 phải là năm về tranh giải, và hướng đến những người thích đá banh, các vị lãnh đạo tôn giáo, những người có thể trở thành nạn buôn người và quần chúng nói chung, để giúp họ ý thức về nguy cơ nạn buôn người. Trong cuộc họp báo hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua ở Roma, nữ tu Bernadetta Sangma, điều hợp viên dự án chống nạn buôn người thuộc Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền nói rằng, lợi dụng giải túc cầu thế giới 2010 để bóc lột các phụ nữ trẻ em dễ bị tổn thương và bóc lột nam công nhân như nô lệ, kỹ nghệ tình dục hoặc buôn bán ma túy, đó là một sự sa đọa tột cùng của tinh thần và chiều kích luân lý của thể thao, cũng như ý niệm về phẩm giá con người. Cách đây 4 năm, các nữ tu bề trên tổng quyền cũng đã phát động một chiến dịch tương tự và đã thành công lớn nhân dịp giải túc cầu thế giới năm 2006 tại Đức. Gần 10 trường hợp buôn người đã bị phát hiện trong thời gian chuẩn bị và tiến hành giải túc cầu. Chiến dịch đó được coi là thành công vì các cơ quan truyền thông đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, khiến cho chính quyền Đức phải gia tăng chú ý, phòng ngừa, tăng cường việc kiểm soát biên giới và sự hiện diện của các nhân viên cảnh sát, cũng như mở các cuộc tuần sát ở địa phương.
Trong cuộc họp báo hôm mùng 6 tháng 5, ông Stefano Volpicelli, một quan chức thuộc Sở Di trú, cho biết tình hình ở Nam Phi nhân giải túc cầu sắp tới rất khác xa với nước Đức. Một đàn biên giới Nam Phi rất lỏng lẻo, khiến cho những kẻ buôn người có thể dễ dàng đưa các nạn nhân vào nước này. Đàn khác không có luật tại Nam Phi chống nạn buôn người, nghĩa là không có hình phạt dành cho những kẻ phạm tội này, mặc dù đây là một tội ác được quốc tế công nhận. Ngoài ra không có những đơn vị cảnh sát chuyên biệt điều tra và bài trừ những kẻ buôn người. Thêm một yếu tố rủi ro khác, đó là chính phủ Nam Phi quyết định đóng cửa các trường học trên toàn quốc trong thời gian giải túc cầu tiến hành. Điều này làm cho các trẻ em dễ bị tổn thương hơn, có thể rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, dụ dỗ các em kiếm tiền một cách dễ dàng. Ông Wonchi Penley nói rằng những kẻ bất chính thường hứa cho các trẻ em và người khác công việc hợp pháp ở các quán ăn hoặc khách sạn, nhưng sau đó buộc họ phải làm nghề mại dâm hoặc những việc bất chính khác.
Torino, tính đến ngày 6 tháng 5 vừa qua đã có 1 triệu người đến hành hương kính viếng khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa Torino, Bắc Italia. Khăn liệm đã bắt đầu được trưng bày từ ngày 10 tháng 4 vừa qua và sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 5 tới đây. Tuy chỉ còn 2 tuần nữa, nhưng ban tổ chức hy vọng tất cả những người đã đăng ký đều có thể đến kính viếng. Tín hữu hành hương thứ 1 triệu là bà Annalisa Stefanelli từ giáo phận Ravenna, Đông Bắc Italia. Bà đến hành hương cùng với 5 người con và bà mẹ chồng. Trả lời câu hỏi của quý giả, bà Stefanelli cầu mong rằng nhờ việc kính viếng khăn liệm thánh, nhiều gia đình sẽ được ơn hoán cải. Bà Stefanelli được trưởng ban tổ chức cuộc trưng bày khăn liệm tặng 2 đĩa DVD, một về tấm khăn này và một về kỷ niệm 150 năm thống nhất Italia, cũng như một cuốn sách về khăn liệm và một gói quà đặc sản vùng Piemonte.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Ở lại trong Thầy.
Quý vị thính giả thân mến, lời Chúa hôm nay tiếp tục là những lời nhắn nhủ đầy tâm tình của Đức Giê-xu trước khi rời xa các môn đệ của Ngài. Qua những lời sau cùng này, chúng ta hiểu được tâm trạng của Đức Giê-xu đối với các môn đệ. Và điều Ngài muốn trao lại cho các môn đệ chính là thánh ý của Ngài và của Chúa Cha, Đấng đã sai phái Ngài. Ai yêu mến Thầy thì sẽ tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy. Trong lời nhắn nhủ trên đây, chúng ta có được một định nghĩa khác về lòng yêu mến Chúa. Theo đó, yêu mến chính là việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Giữ lời của Chúa không theo kiểu giữ một món đồ, làm sao tránh hư hại mất mát là được. Việc cất giữ như thế có thể chỉ dừng lại ở việc thuộc lòng lời Chúa và sau đó không còn gì khác nữa. Tuân giữ lời Chúa cách đích thực hay ở việc sinh hoa trái tốt lành như kết quả của quá trình lắng nghe, cất giữ trong lòng và bởi đem ra thực hành mà sinh hoa trái gấp trăm. Thuộc lòng chỉ là bước đầu tiên, và cần đến những dấn thân sống lời Chúa tiếp sau đó. Chúng ta hẳn còn nhớ thái độ lắng nghe và sống lời Chúa của mẹ Maria, người đã ghi nhớ và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Hay dụ ngôn về việc xây nhà trên cát hay trên đá, biểu trưng cho 2 thái độ lắng nghe và thực hành lời Chúa. Yêu mến Chúa đi liền với sống lời Chúa, lời mời gọi nên hoàn thiện như Cha trên trời. Lời khích lệ vượt lên những yếu đuối và kéo ghì của tội lỗi, lời an ủi cho những ai sầu khổ khóc than. Yêu mến Chúa không là điều chung chung, trừu tượng hay một khái niệm chỉ tồn tại trong tâm trí. Cụ thể hơn, yêu mến Chúa đụng chạm đến ta trong cuộc sống thường ngày, tác động đến ta ngang qua những chọn lựa và hành động. Lời Chúa khi đó không chỉ còn là âm thanh, nhưng là chính con người của ta thể hiện ngang qua lời nói và hành động. Khó có thể lựa chọn điều tốt, khó có thể nói điều chân thành nếu tự bên trong tâm trí, lời Chúa chưa bén rễ và sinh hoa trái tốt lành. Chúa Giê-xu khẳng định với các môn đệ, lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Đức Giê-xu đã lắng nghe và sống lời của Cha, và trao tặng cho chúng ta lời ấy, ngang qua những người đầu tiên là các môn đệ. Các môn đệ cần đón nhận Chúa Thánh Thần để giúp các ông nhớ lại, hiểu và sống lời Chúa. Chúng ta cũng cần đến ơn soi sáng và sức mạnh thần khí để biến lời Chúa thành lương thực mỗi ngày. sống lời Chúa trở thành nhịp thở của chúng ta, và khi đó chắc chắn ta là người hạnh phúc vì thấy hoa trái lời Chúa trổ sinh dồi dào. Hiệp lời cầu nguyện với lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi ấp ủ và để lời Chúa bén rễ trong lòng và nhờ yêu mến mà đem lời ấy ra thực hành. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã ban tặng món quà vô giá là lời Chúa đã nhận lãnh từ Chúa Cha, lời có sức mạnh biến đổi và thánh hóa. Chúa Cha đã sáng tạo thế giới và muôn loài bằng mỗi lời Ngài phán ra. Xin lời Chúa cũng tái tạo con mỗi ngày, nuôi dưỡng và bổ sức cho tâm hồn con, chữa lành những vết thương đau đớn, thánh hóa những yếu đuối và vấp ngã, để con trở nên tinh khiết hơn, để con được sống dồi dào trong tình mến. Xin cho chúng con biết trân trọng lời Chúa và để cho lời ấy sống động hơn trong đời sống, để thế giới chúng con đang sống được trong sạch và tốt đẹp hơn nhờ lời sự thật và tình yêu, tái tạo và biến đổi từng ngày. Xin Chúa giúp con khi sống lời Chúa, biết trân trọng và ý thức lời của con đối với tha nhân đồng loại, để những lời con nói ra không gây thương tổn và bất hòa, nhưng đem lại bình an và hy vọng, đồng cảm và chia sẻ, yêu thương và tương trợ cho tất cả những ai con gặp gỡ. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề lời thề. Thưa cha, trong phúc âm theo thánh Matthew, Chúa Giêsu dạy rằng: các ngươi đã nghe bảo người xưa, ngươi chớ thề gian, nhưng hãy trọn lời thề với Chúa. Còn ta bảo ngươi, đừng thề thốt chi cả, đừng thề trời vì là ngai Thiên Chúa, đừng thề đất vì là bệ dưới chân người, đừng thề trên Jerusalem vì là thành vua cao cả. Cũng đừng lấy đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời của các ngươi phải là: có thì nói có, không thì nói không, kỳ dư là tự ác mà ra cả. Matthew đoạn 5 câu 33 đến câu 37. Như vậy có nghĩa là Chúa Giêsu không cho phép thề. Vậy thì tại sao trong giáo hội ngày nay vẫn có những người thề điều này, điều kia và giáo hội cũng có phép như vậy à?
Chúng ta cần để ý đến bối cảnh của Do Thái giáo thời Chúa Giêsu. Ngài bác bỏ các công thức thề mà Do Thái giáo bấy giờ đặt ra để tránh kêu danh Chúa. Và các luật sĩ bấy giờ cho rằng những công thức thề tránh kêu danh Chúa như thế thì có sức bó buộc bị giảm đi. Chúa Giêsu chống lại quan niệm này, và trong đoạn 5 của Tin Mừng theo Thánh Matthew mà chị chứng dẫn, Chúa Giêsu bác bỏ mọi sự thề thốt. Những sự thề thốt này tương phản với nước Thiên Chúa và với sự công chính của nước này. Sự công chính của nước trời đòi phải có sự chân thật ngay từ trên nguyên tắc, vì thế mọi sự thề thốt đều trở nên dư thừa, không cần thiết.
Thưa cha, như vậy giáo hội giải thích thế nào về đoạn phúc âm trên đây ạ?
Truyền thống Công giáo vẫn giải thích đoạn Tin Mừng trên đây như sau: nơi nào con người chưa sống dưới nền công chính mới, thì những tiêu chuẩn cũ vẫn còn hiệu lực. Xã hội nhân loại ngày nay không phải ai cũng là người công chính hoàn toàn, và cả các môn đệ trước Kitô họ chưa đạt tới sự công chính viên mãn, vì thế đời sống pháp lý vẫn cần có sự tuyên thệ. Tình trạng này không phải là tình trạng lý tưởng, và Kitô hữu phải cố gắng góp phần cải thiện để nước công chính của Chúa sớm được hiển trị. Họ phải coi trọng lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi về vấn đề tuyên thệ như vừa nói trên đây. Do đó, họ cần phải coi việc thề thốt chỉ có thể chấp nhận được trong những trường hợp tối cần thiết. Và thực ra, người nào thề một cách ý thức và cố sức tuân giữ, thì họ tôn thờ Chúa một cách đặc biệt vì họ chúc tụng quyền y của Ngài. Về lập trường của giáo hội đối với việc tuyên thệ, giáo hội phủ nhận quan điểm quá khích của một số người hoàn toàn chối bỏ sự tuyên thệ và giải thích sai lầm đoạn 5 của tin mừng theo Thánh Matthew chứng dẫn trên đây. Và giáo hội tuyên bố rằng, trong một số hoàn cảnh và một số điều kiện nhất định thì có thể được phép tuyên thệ và thề hứa. Giáo hội đã phi bác lập luận của lạc giáo Vô Đoa hồi thế kỷ 13, của các môn đồ hai nhà thần học Wycliffe và John Hus hồi thế kỷ 14, và của công nghị thành Pistoia bên Italia, vì những người này chủ trương hoàn toàn cấm tuyên thệ.
Như vậy, giáo hội hiểu vấn đề tuyên thệ hay là thề như thế nào ạ?
Theo định nghĩa của thần học luân lý công giáo, lời thề hay là tuyên thệ có nghĩa là kêu xin Thiên Chúa làm chứng cho tính chất chân thực của một điều quả quyết nào đó. Định nghĩa này cũng được lấy lại trong khoản số 1199 của Bộ Giáo luật hiện hành, và sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo cũng dạy rằng, thề là lấy Chúa làm chứng cho điều mình xác quyết, là kêu cầu Thiên Chúa chân thật để bảo đảm mình nói thật. Lời thề là lời cam kết nhân danh Thiên Chúa, chính Thiên Chúa là đấng anh em phải kính sợ, là đấng anh em phải phụng thờ, anh em sẽ nhân danh người mà thề. Các nhà luân lý thường phân biệt hai loại thề khác nhau. Loại thứ nhất là thề khẳng định, tức là long trọng quả quyết một sự kiện hiện tại hay là quá khứ là sự thật. Loại thề thứ hai là thề hứa, tức là cam đoan sẽ thi hành một điều gì trong tương lai và kêu cầu Thiên Chúa làm người bảo đảm cho lời thề hứa của mình là điều thực. Trong Cựu Ước, việc thề là điều vẫn thường xảy ra trong đời sống của cộng đồng dân Chúa. Theo quan niệm của Cựu Ước, lời thề có tính cách thánh thiêng và rất nghiêm túc. Sở dĩ lời thề có hai đặc tính này là vì uy danh và vinh quang Thiên Chúa được trưng dẫn ra như một bảo đảm cho lời thề. Người thề tự nguyện lãnh nhận án công thẳng của Thiên Chúa nếu mình không nói sự thật hoặc là không làm điều mình đã tuyên hứa. Người tuyên thề như thế đồng thời cũng tuyên xưng sự siêu việt và cao cả của Thiên Chúa, và qua đó họ tôn vinh danh Chúa một cách đặc biệt, như lời sách ngôn sứ Isaiah đã thuật lại lời Chúa toàn năng phán: ta lấy mình ta thề, từ miệng ta xuất ra điều đức nghĩa. Sự kiện con người lấy vinh quang và danh Chúa mà thề như thế chứng tỏ rằng tự lời nói của con người mà thôi thì không có giá trị và sức nặng gì, nên phải cậy dựa vào Chúa toàn năng. Con người không thể nhân danh mình mà thề, nhưng là nhân danh Thiên Chúa để thề. Trái lại, Thiên Chúa là đấng toàn năng và trung tín, Ngài tự mình nhân danh chính mình Ngài mà thề.
Ngoài đoạn phúc âm theo Thánh Matthew nói về việc thề trên đây, có đoạn Tân Ước nào khác nói về vấn đề thề thốt hay không, thưa cha?
Trong Tân Ước, các thư của Thánh Phaolô và thư gửi tín hữu Do Thái trình bày một quan điểm theo đó, việc tuyên thệ không nên nên một khó khăn đặc biệt nào. Thánh Phaolô dùng kiểu nói khác nhau để nói lên lời thề, chẳng hạn như trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, thư gửi các tín hữu Roma, Thánh Phaolô thường dùng kiểu nói như phần tôi kêu xin Chúa chứng giám và lấy mạng sống tôi mà thề rằng, vân vân. Hoặc một kiểu nói khác như Thiên Chúa là cha của Đức Giê-xu, đấng đáng chúc tụng muôn đời, người biết là tôi không nói dối. Trong các lý luận thần học của thư gửi Do Thái, lời thề mà Thiên Chúa thực hiện nhân danh chính Ngài có một tầm quan trọng rất lớn. Trong đoạn thứ sáu, thư này khẳng định rằng chúng ta phải noi gương tổ phụ Abraham tin tưởng vào những lời thề hứa của Chúa với tổ phụ.
Như vậy thì giáo lý công giáo không chống việc thề. Vậy phải có những điều kiện thế nào thì việc thề mới được coi là hợp luân lý, thưa cha?
Trước hết là về phía người thề, điều kiện đầu tiên là người thề phải có khả năng, tức là có thể hiểu biết rõ về bản chất hành vi tuyên thệ của mình. Một số quy định pháp luật còn đòi hỏi đương sự phải đạt tới một tuổi tối thiểu nào đó để có thể tuyên thệ. Ngoài ra, người tuyên thệ phải có chủ ý thực sự khi thề, tức là quyết tâm nói lên sự thực hoặc là thi hành một điều gì khi đã kêu cầu Chúa chứng giám quyết tâm của mình. Người nào chỉ thề thốt ngoài miệng mà không thực lòng thề trong nội tâm của mình, tức là thề gian, họ mắc tội lạm dụng danh Thánh Chúa và xúc phạm tới chính mình nữa. Về phía đối tượng của việc tuyên thệ thì có những điều kiện sau đây. Trước hết, trong trường hợp thề khẳng định, tức là thề nói lên sự thật đối với điều thuộc về quá khứ hay là hiện tại, thì người thề phải cố gắng nói lên sự thật bao nhiêu có thể. Người nào không biết rõ ràng và chắc chắn về một điều gì thì không thể đưa ra một lời thề khẳng định về vấn đề đó được. Còn khi thầy hứa sẽ làm điều gì trong tương lai, thì người thầy hứa phải đồng thời có chủ ý tuân giữ và thi hành lời mình thầy hứa, trừ khi có những dữ kiện mới và ngoại thường can thiệp vào. Chỉ với điều kiện đó thì lời thầy hứa mới có tính cách chân thành và đích thực. Đối tượng của lời thầy hứa phải là một điều tốt về phương diện luân lý. Chẳng vậy thì việc kêu xin Thiên Chúa chứng giám cho lời thầy hứa sẽ làm điều gì trái ngược với ý Ngài thì không có gì mâu thuẫn hơn. Sau hết, đối tượng của lời thề khẳng định cũng như của lời thề hứa phải là một điều gì quan trọng đối với cuộc sống chung giữa con người với nhau. Nếu không tôn trọng điều kiện này thì người ta sẽ đi đến chỗ thề thốt một cách nhẹ dạ và lạm dụng danh Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Mục Mẹ Maria tựa đề Cộng đồng chung Ephesô và giáo lý về sự hiệp nhất hai bản tính nơi con người của Đức Giêsu Kitô và tước hiệu Theotokos, Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu lần trước, giáo lý do Cirilo giám mục thành Alexandria đưa ra đã được thảo luận và chấp nhận trong Cộng đồng chung Ephesô năm 431 liên quan tới Kitô học một cách trực tiếp và nền tảng. Nó là nỗ lực sâu xa nhằm giải thích việc nhập thể của ngôi lời như đã được loan báo trong Kinh Tin Kính của Cộng đồng Nicea. Với việc trình bày sự hiệp nhất của hai bản tính theo kiểu hiệp nhất thể của ngôi lời, và với khẳng định liên quan tới sự trao đổi các đặc thù giữa hai bản tính nơi Chúa Kitô. Dưới khía cạnh giáo lý, vấn đề chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, nghĩa là sự hợp pháp của tước hiệu Theotokos, được gắn liền và tùy thuộc các nhân tố giáo lý này. Nhưng không thể coi nó là một hậu quả đơn sơ của các nhân tố ấy. Bởi vì nó là một vấn đề riêng biệt, và bởi vì trong các tài liệu, chức làm mẹ của Đức Maria được hiểu trong nghĩa riêng, xem ra chính là chìa khóa của việc giải thích mầu nhiệm nhập thể, minh giải và khiến cho sự hiệp nhất của hai bản tính theo kiểu hiệp nhất thể được hiện thực. Có thể tóm gọn giáo lý của Thánh Cirilo và của các nghị phụ Ephesô về sự nhập thể của ngôi lời vào các khẳng định sau đây. Thứ nhất, hai bản tính, thiên tính và nhân tính, khác nhau, nhưng mỗi bản tính đều hoàn toàn trong các đặc thù riêng tư, quy hướng về cùng một đơn vị đích thực qua sự đồng quy nhiệm màu không thể diễn tả nổi, và làm thành một Đức Giêsu Kitô duy nhất, một người con duy nhất. Nhưng trong sự kết hợp nơi Chúa Giêsu, các đặc thái chuyên biệt của mỗi bản tính vẫn tồn tại nguyên vẹn. Thứ hai, sự hiệp nhất của hai bản tính xảy ra trong chính tử cung của mẹ Maria khi ngôi lời kết hợp nhân tính với chính mình theo sự hiệp nhất thể. Rõ ràng là từ kiểu trình bày giáo lý này, trong công thức kết hợp theo sự hiệp nhất thể, từ hiệp nhất thể có nghĩa thần học mới của sự hiện hữu thực sự, chứ không phải là bản thể. Hiệu quả là được phép có sự trao đổi các đặc điểm giữa hai bản tính và được phép khẳng định rằng như là đấng nhập thể, ngôi lời đã được sinh ra bởi một người đàn bà đã khổ đau, chết đi, sống lại và lên trời. Đó đã là ý nghĩa của từ subsistenza, hiện hữu thực sự, được gán cho từ ipostasi, hiệp nhất thể. Nó đã cho phép các nghị phụ công đồng chung Epheso coi suy tư của Thánh Cyrilô liên quan tới sự hiệp nhất hai bản tính nơi Đức Kitô là hoàn toàn trung thành với kinh tin kính của công đồng Nicea, chấp nhận tính cách hợp pháp của việc trao đổi các đặc thù giữa hai bản tính và coi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là có nền tảng và đúng đắn.
Các lý do sâu xa của chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria nổi bật trong việc giải nghĩa rõ ràng việc sinh ra làm người của ngôi lời, tức là việc ngôi lời được thụ thai và sinh ra bởi một người đàn bà. Thật thế, đấng đã được Thiên Chúa Cha sinh ra, được sinh ra bởi một người đàn bà theo thịt xác, không phải trong nghĩa thiên tính của người đã bắt đầu sự hiện hữu trong đức nữ trinh, mà bởi vì đã hiệp nhất nhân tính với người theo sự hiệp nhất thể, tức theo sự hiện hữu thực sự, nên người đã được sinh ra bởi một phụ nữ. Vì thế ta thường giảng là người đã sinh ra theo thịt xác. Thật ra không phải bất cứ một người nào đó đã được sinh ra trước bởi Đức Nữ Trinh, rồi ngôi lời của Thiên Chúa mới tự tháp nhập vào người ấy, nhưng ngôi lời hiệp nhất với nhân tính trong cùng cung lòng Đức Trinh Nữ và được gọi là trưởng tử theo thịt xác, theo nghĩa người đã kết hiệp một cách sâu xa với mình việc sinh ra thân xác người. Một cách độc lập với điểm rõ ràng là Kitô học này và chỉ gián tiếp liên quan tới Thánh Mẫu học, phần cuối cùng lá thư thứ hai của giám mục Cirilo chứa đựng một lời công bố rõ ràng chức làm mẹ Thiên Chúa và sự hợp pháp của tước hiệu Theotokos. Thánh Cirilo viết, tước hiệu này rao giảng giáo lý đức tin chắc chắn nhất. Tước hiệu này chúng ta tìm ra rằng các thánh giáo phụ đã giữ gìn. Thật vậy. Các vị đã không nghi ngờ gọi Đức Trinh Nữ Thánh là Theotokos, mẹ của Thiên Chúa, không trong nghĩa bản thể và thiên tính của ngôi lời khởi đầu nguồn gốc từ Đức Trinh Nữ Maria, nhưng có nghĩa là người đã lấy ra từ mẹ thân xác thánh thiện, được linh hồn thông minh kiện toàn và kết hợp hiệp nhất thể với thân xác đó, được gọi là sinh ra theo thịt xác. Đây là văn bản quan trọng nhất cả trên bình diện tín lý về chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã được công đồng chung Epheso chấp thuận đối với việc trực tiếp rõ ràng công bố tước hiệu Theotokos, cũng như đối với giá trị các nguồn tài liệu từ đó nó phát xuất và đối với việc loan báo nội dung giáo lý chính xác và sâu xa của nó.
Liên quan tới khía cạnh cuối cùng này, cần phải nói rằng ý nghĩa tước hiệu Theotokos có thể suy diễn ra một phần từ chính từ đấng sinh ra, bao gồm toàn tiến trình truyền sinh của việc thụ thai và sinh nở, và một cách thấu triệt từ các xác định giáo lý minh giải nó. Thiên tính của ngôi lời đã không bắt đầu từ Đức Maria, mà đã nhận được nơi mẹ và từ mẹ nhân tính trọn vẹn mà ngôi lời đã nhận làm của mình qua sự hiệp nhất thể. Như thế trên bình diện thần học, Theotokos không có nghĩa là đấng sinh ra thiên tính, mà có nghĩa là đấng sinh ra ngôi lời nhập thể. Chúng ta có thể kết luận giáo lý của công đồng chung Epheso liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria với mấy nhận xét sau đây. Thứ nhất, về đề tài nhập thể của ngôi lời cũng như đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, nỗi bận tâm giáo lý và viễn tượng, trong đó cả hai mầu nhiệm được đọc hiểu liên quan tới chính bản chất và các phương cách của chúng, nghĩa là liên quan tới khía cạnh khách quan và bản thể học đối với đức tin của công đồng chung Nicea, trong khi mục đích cứu độ học của cả hai mầu nhiệm chỉ được nhắc sơ qua. Điều này đặc biệt là đối với chức làm mẹ Thiên Chúa. Con người của chính Đức Maria và nhiệm vụ của mẹ trong công trình cứu chuộc đã không là các đề tài được công đồng nhắm thảo luận. Tuy tuyên bố rằng việc nhập thể của ngôi lời và chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là các mầu nhiệm không thể diễn tả và giải thích được, Nhưng trước hết và một cách triệt để, công đồng chung Ê-phê-sô đã cố gắng minh giải các mầu nhiệm này một cách lý sự, làm sao để chúng trung thực với đức tin đã được loan báo trong các kinh tin kính. Tất cả các cố gắng suy tư thần học khác, từ Thánh Augustino cho tới Thánh Thomas, từ công đồng chung Ê-phê-sô cho tới công đồng chung Vatican II, đều khởi hành từ các luận đề của Thánh Cyrilô và một cách cụ thể lập lại chúng. Ngoài ra, chúng còn có giá trị tổng kết và đào sâu các lý luận của các nghị phụ Nicea và Tân Nicea liên quan tới vấn đề này và đạt ranh giới của những gì có thể nói về hai đề tài này. Nhận xét thứ hai, trong công đồng Ê-phê-sô, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã chỉ được xem xét trong lúc nòng cốt của tiến trình truyền sinh, tức là của lúc thụ thai và sinh con. Mọi khía cạnh khác liên quan tới sự phát triển tâm lý và sư phạm của việc làm mẹ, như tương quan giữa hai mẹ con, đều xa lạ đối với các suy tư và sự nhạy cảm của công đồng.
Nhận xét thứ ba, hơn là minh giải toàn triều kích và các viễn tượng kinh thánh khác nhau của chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, suy tư thần học của công đồng chung Ê-phê-sô dừng lại và trong cụ thể kết thúc với văn bản dẫn nhập phúc âm của Thánh Sử Gioan và nhắc sơ đến văn bản thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat và văn bản phúc âm Thánh Matthew đề cập đến người mẹ đồng trinh. Tất cả những điều này là do mục đích của cuộc tranh luận của Thánh Cyrilô nhằm mục đích giải thích và trung thành với văn bản kinh tin kính của công đồng Nicea. Nhận xét thứ bốn, mặc dù các nghị phụ Cappadocia và Constantinople I đã phát triển giáo lý về Chúa Thánh Thần, tài liệu của công đồng chung Ê-phê-sô đã không hề nhắc tới Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Điều này có thể xác định mục đích hoàn toàn có tính cách lý luận và các nghị phụ công đồng Ê-phê-sô đương đầu với vấn đề và tính cách chuyên biệt khi thảo luận nó. Nhận xét thứ năm, việc long trọng công bố sự hợp pháp của tước hiệu Theotokos và các nội dung vinh hiển hệ lụy tới Đức Maria đã khiến cho từ công đồng chung Ê-phê-sô trở đi, chức làm mẹ Thiên Chúa trở thành một tước hiệu duy nhất diễn tả chức vị cao sang và vinh quang đối với mẹ của ngôi lời nhập thể. Đức Theotokos được nghe, diễn tả và khẩn cầu như là nữ vương và bà chúa, vì Đức Maria là mẹ của vua và Chúa Giêsu Kitô. Tình hình xã hội chính trị của đế quốc Byzantine và việc đánh giá văn hóa của môi trường Byzantine trong đó đã phát triển trước hết lòng sùng kính đối với Đức Maria mẹ Thiên Chúa, chắc chắn đã góp phần vào việc trao ban cho tước hiệu Theotokos, triều kích chiến thắng của chức làm mẹ Thiên Chúa. Nó khiến cho người ta quên đi thực tại khiêm hạ theo tinh thần tin mừng của trinh nữ Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa trong vài thế kỷ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các giám mục thuộc 8 giáo phận tại Bỉ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt khích lệ các vị trước những thách đố lớn lao đang đề ra cho giáo hội tại nước này. Roma, các nữ tu thế giới phát động chiến dịch gây ý thức chống nạn buôn người. Nhân dịp giải túc cầu quốc tế sẽ diễn ra tại Nam Phi từ ngày 11 tháng 6 đến 11 tháng 7 tới đây. Torino, tính đến ngày 6 tháng 5 vừa qua đã có 1 triệu người đến hành hương kính viếng khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa Torino, Bắc Italia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosit, tức là 16m88 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào.